Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đã biết thập giá là cách nói tắt của cái chữ thập tự giá, là một dụng cụ hành hình tàn nhẫn thời đế quốc La Mã. Vào thời đó thì thường người ta dùng để xử tử những con người phản nghịch dị giáo, hay là những người nô lệ và những người không có quyền công dân của đế quốc Roma. Rồi trong văn chương của Tây Phương đó, thì chúng ta biết thập giá tượng trưng cho sự đau khổ. Và rồi qua Kitô giáo chúng ta đó, thì biểu tượng của cây thập giá đối với những người không có niềm tin vào Đức Giêsu Kitô là biểu tượng của sự chết, biểu tượng của sự ô nhục, điên rồ và ngu xuẩn, thưa anh chị em. Nhưng cái điều mà chúng ta muốn nói đến trong thánh lễ hôm nay đó là cây thập giá đã trở nên một báu vật của nhân loại và được gọi là thánh giá sau khi Chúa Giêsu sống lại và lên trời vinh hiển. Đúng như thế, thưa anh chị em, Thiên Chúa chúng ta Ngài đã thánh hóa cây thập tự. Thánh hóa như thế nào, thưa anh chị em? Từ một cái dụng cụ độc ác tàn nhẫn của con người thành cái dụng cụ của yêu thương, của tha thứ. Rồi từ cái biểu tượng của sự chết đã trở thành một cái giải thoát con người khỏi phải án chết đời đời. Rồi từ một cái sự ô nhục, điên rồ và ngu xuẩn trở nên chiến thắng vinh quang của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Thế thì ngày hôm nay khi chúng ta suy tôn thập giá Chúa Giêsu đó, thưa anh chị em, chúng ta dừng lại ở một cái so sánh như thế này. Ở trên đồi Golgotha cách đây hơn 2000 năm về trước đó, thì chúng ta thấy có ba tử tội ở trên thập giá. Ba con người đều chết ở trên thập giá nhưng với ba thái độ khác nhau, thưa anh chị em. Cái thập giá thứ nhất chúng ta muốn nói đến đó là thập giá của Đức Giêsu Chúa chúng ta. Một con người đã tự nguyện vác thập giá để cứu độ chúng sinh. Một con người đã chấp nhận đi vào cái chết không phải do tội của mình mà vì tội của nhân gian. Vâng, thưa anh chị em, cái chết của Ngài là bằng chứng cho tình yêu, và cái đau khổ Ngài chịu cũng vì yêu thương. Thế cho nên chúng ta có thể nói ngay, đau khổ đối với Ngài là niềm vui vì đã đi vào đúng cái con đường phục vụ và hy sinh cho người mình yêu. Và vì thế Ngài đã chút hơi thở cuối cùng trong an bình khi Ngài nói với nhân loại chúng ta mọi sự đã hoàn tất, và khi Ngài nói cùng với Chúa Cha, lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha. Vâng, thưa anh chị em, cái thập giá thứ hai chúng ta muốn nói đến thập giá của anh trộm lành. Anh là một tội nhân, anh đón nhận hình phạt và cái chết vì chính tội của mình. Nhưng anh là một con người biết phải trái, anh biết việc mình làm là đáng tội và đáng phải chịu hình phạt. Anh biết rằng cuộc đời của anh chưa làm điều gì tốt cho tha nhân, anh đã sống một cuộc đời chỉ làm hại người khác mà thôi. Thế cho nên anh nói với Chúa Giêsu, tôi đã bị như thế này là xứng đáng với tội của tôi. Có nghĩa là thưa anh chị em, anh đón nhận thập giá để đền bù những lầm lỗi, tội lỗi của anh đã qua, và anh chấp nhận cái chết nhục nhã như là hình phạt đích đáng vì tội của mình. Thế cho nên khi chấp nhận như vậy, anh đã tìm được bình an, tìm được bình an trong giờ phút cuối cùng của đời mình. Anh cũng biết rằng anh không xứng đáng chung phần hạnh phúc trên thiên đàng cùng với Đức Giêsu, nhưng anh chỉ mơ ước là ông Giê-xu ơi, xin ông nhớ đến tôi khi mà ông về thiên đàng. Và đối với anh thưa anh chị em, thập giá là cơ hội, là cơ hội để anh đền bù lầm lỗi, và thập giá chính là nhịp cầu để đưa anh vào thiên đàng. Cây thập giá thứ ba chúng ta muốn nói đến trên đồi Golgotha, đó là của anh trộm dữ. Anh lao vào cuộc đời như con thú đang tìm mồi. Và cuộc đời của anh chúng ta thấy chỉ là cuộc đời tìm hưởng thụ cho bản thân. Vì ham muốn danh lợi thú, cho nên anh sẵn sàng hạ thấp cái phẩm giá của mình và chà đạp cái phẩm giá của tha nhân. Thế cho nên giờ phút này anh không chấp nhận thập giá đến với anh. Anh không chấp nhận kết thúc cuộc đời bằng cái chết bi thảm ở trên thập giá. Thế nhưng anh vẫn phải chịu hình phạt vì tội của mình, bởi vì công lý đòi buộc anh phải thi hành dầu anh không muốn. Thế cho nên thưa anh chị em, thập giá làm cho anh đau khổ, cái chết làm cho anh nổi loạn. Anh nguyền rủa trời, anh nguyền rủa đất và xúc phạm đến ngay cả Đức Giê-xu, một con người đang chịu cái chết vì liên đới với anh. Có nghĩa là thưa anh chị em, anh đã chết trong sự hoảng loạn và khổ đau ở trên thập giá. Thế cho nên thưa quý ông bà anh chị em, mỗi người chúng ta đang sống với cuộc đời cho chính mình, và mỗi người chúng ta đang đón nhận thập giá với những thái độ khác nhau. Có người trong chúng ta chấp nhận thập giá để đền tội, có người chấp nhận thánh giá vì lòng yêu mến tha nhân, và cũng có người đang từ chối thập giá trong cuộc đời của mình. Hạnh phúc hay đau khổ tùy thuộc việc chọn lựa sống của mỗi người chúng ta thưa anh chị em. Tuy nhiên điều chúng ta muốn nhấn mạnh ở đây, dù con người chúng ta có muốn hay là không, thì thập giá vẫn hiện diện. Thập giá của bổn phận, thập giá của hy sinh, từ bỏ những tham lam bất chính, những ham muốn tội lỗi, thập giá của những ích kỷ tầm thường. Thế cho nên đón nhận thập giá sẽ mang lại cho chúng ta được một tâm hồn bình an, vì chúng ta đã sống đúng với bổn phận là người của chúng ta. Và đón nhận thập giá là cơ hội để cho chúng ta đền bù những lầm lỗi thiếu sót trong cuộc sống của mình và của tha nhân. Cuối cùng thưa anh chị em, đón nhận thập giá còn là cơ hội để đưa chúng ta tiến về vinh quang phục sinh với Chúa chúng ta ở trên trời. Ngày hôm nay nguyện xin Chúa Giê-xu là đấng đã vui lòng đón nhận thập giá vì chúng ta, xin Ngài nâng đỡ và giúp cho mỗi người chúng ta có thể vác thập giá hàng ngày mà theo Chúa, để đến nơi mà mỗi người chúng ta hằng mong ước, đó là thiên đàng mai sau.